Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 26 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng ế vì tâm lý e ngại thanh tra.
Thông tin về thay đổi điều hành tỷ giá là không chính xác.
Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ cháy tại Trung Kính.
Đại dịch COVID-19 giảm 2 năm tuổi thọ trung bình toàn cầu, xóa sổ tiến bộ đạt được trong một thập kỷ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo đoàn giám sát của Quốc hội, việc hỗ trợ lãi suất 2% một năm tối đa 40.000 tỷ đồng trong thời gian qua đạt kết quả rất thấp, không đi vào thực tế cuộc sống. Nguyên nhân chủ yếu do còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ, dẫn tới giải quyết công việc chưa hiệu quả. Một số doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng có tâm lý e ngại công tác thanh tra, kiểm tra, tăng chi phí, phát sinh thủ tục.
Bộ Công an cho biết sau gần 5 tháng đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô, đã có gần 700.000 biển số được đưa ra đấu giá. Trong đó có khoảng 24.000 biển ô tô được đăng ký đấu giá và đấu giá thành công với tổng giá trị tài sản là gần 2.700 tỷ đồng. Số tiền đã nộp về ngân sách nhà nước là 2.175 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 5, danh sách 340.000 biển số đẹp đã được niêm yết trong đợt đấu giá thứ tư. Đây là đợt có số lượng biển số ô tô đưa ra đấu giá nhiều nhất từ trước đến nay. Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tiếp tục là tổ chức được giao đấu giá biển số xe và Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an là đơn vị được giao quản lý, giám sát phiên đấu giá.
Vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra khẳng định việc một số thông tin gần đây về thay đổi điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước là không chính xác, tạo tâm lý bất ổn trên thị trường. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho hay, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài, đồng thời để hỗ trợ ổn định thị trường ngoại tệ, làm dịu sức ép lên tỷ giá trong điều kiện thanh khoản Việt Nam đồng của các ngân hàng tương đối dư thừa, thu hẹp mức chênh lệch lãi suất âm trên thị trường liên ngân hàng.
Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, dự án mở rộng đường Âu Cơ Nhật Tân cho biết, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong quý 3 tới. Đến nay, toàn tuyến từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân, nhà thầu đã thi công xong toàn bộ tường chắn đê bê tông cốt thép, cửa khẩu qua đê, tường chắn giao thông bên trái tuyến, thảm bê tông nhựa đường dân sinh hai bên đường Âu Cơ. Đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu đã thảm thô xong để thông xe kỹ thuật. Đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến chợ Hoa Quảng An đã thảm thô 1/2 mặt cắt đường Âu Cơ tuyến chính trước Tết Nguyên đán 2024.
Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngay trong năm nay, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho thiết bị camera giám sát sẽ được ban hành. Khi đó, doanh nghiệp sẽ buộc phải tuân thủ yêu cầu. Tại Việt Nam, chưa có vụ việc lớn nhưng thực trạng rất đáng báo động. Năm 2014, một website quảng cáo có thể xem trực tuyến 730.000 camera khác nhau trên thế giới mà không cần mật khẩu, trong đó có hơn 1.000 camera tại Việt Nam. Năm 2020, theo một khảo sát của Việt Nam, số camera không được cập nhật mật khẩu lên tới 70%. Năm 2023, một số hacker giao bán quyền truy cập camera tại Việt Nam có những hệ thống lên tới 100.000 camera.
Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra các số liệu về tình hình, kết quả lắp đặt, quản lý và sử dụng thiết bị giám sát hành trình đối với các tàu cá trên cả nước. Theo thống kê này, cả nước còn hơn 500 tàu cá chưa gắn thiết bị giám sát hành trình. Mặt khác, một số tỉnh dù có số lượng tàu cá nhiều, nhưng tỷ lệ tàu cá duy trì kết nối hàng ngày thấp dưới 50%. Đặc biệt, một số tỉnh có số lượng tàu cá không nhiều, chỉ khoảng vài trăm tàu, nhưng tỷ lệ tàu cá duy trì kết nối hàng ngày rất thấp, như Đà Nẵng 28%, Hà Tĩnh 34%, Hải Phòng với 46%.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cháy nhà trọ 3 tầng làm 14 người chết để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ cháy nhà tại Trung Kính của Công an Hà Nội sẽ xác minh hai nội dung, gồm xem xét trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trọ tại nhà số 1 hẻm 31 ngách 98 ngõ 43 phường Trung Kính Hà Nội và trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Báo cáo của Liên đoàn Tim mạch Thế giới cho biết, từ năm 2010 đến năm 2019, số ca tử vong trong khu vực châu Âu vì bệnh tim do ô nhiễm không khí đã giảm 19,2% và do đột quỵ giảm 25,3%. Châu Âu cũng ghi nhận mức giảm hàng năm lớn nhất của bụi mịn PM2.5, chất gây ô nhiễm không khí có liên quan chặt chẽ nhất đến các tác động có hại cho sức khỏe so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới. trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2019. Na Uy, Bồ Đào Nha và Pháp có tỷ lệ tử vong do bệnh tim thấp nhất khi tính đến cơ cấu tuổi của dân số.
Theo Ủy ban châu Âu, mức tăng trưởng kinh tế 0,3% ở cả EU và Eurozone trong quý 1 năm 2024 đã đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ trì trệ kinh tế kéo dài, vốn bắt đầu từ quý 4 năm 2022. Báo cáo mùa xuân của Ủy ban châu Âu công bố cho thấy nền kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 0,8% vào năm 2024, dự kiến tăng lên 1,4% vào năm sau. Về mặt lạm phát, Ủy ban châu Âu dự kiến chỉ số giá tiêu dùng của Eurozone sẽ giảm từ 5,4% vào năm 2023 xuống 2,5% vào năm 2024. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đang hướng tới mục tiêu lạm phát 2% cho Eurozone. Nhìn chung, dự báo của Ủy ban châu Âu cho thấy một bức tranh kinh tế tương đối tích cực cho Eurozone trong năm 2024-2025.
Ngân hàng Thế giới World Bank vừa cho biết chính quyền Palestine đang đối mặt với khả năng sụp đổ tài chính khi nguồn thu cạn kiệt và hoạt động kinh tế suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh của xung đột leo thang ở Gaza. Theo Ngân hàng Thế giới, tình hình tài chính của chính quyền Palestine đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong 3 tháng năm nay, làm tăng đáng kể nguy cơ sụp đổ tài chính. Dự báo trong những tháng tới, thâm hụt ngân sách của chính quyền sẽ lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi mức tài trợ là 682 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2023.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga cho biết, doanh số xuất khẩu ngũ cốc sản xuất tại Nga sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay. Giá trị xuất khẩu ngũ cốc trong năm ngoái của Nga đạt 43,5 tỷ đô la Mỹ, dự kiến tăng lên 45 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và 55 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Bộ Nông nghiệp Nga kỳ vọng nông dân nước này sẽ tăng sản lượng thêm 25% trong vòng 6 năm tới để đạt được mục tiêu mà Tổng thống Putin đề ra. Vào tháng 3, Tổng thống Putin cho biết Nga là quốc gia xuất khẩu nông sản lớn thứ tư thế giới và đứng số 1 về doanh số bán lúa mì.
Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản trong tháng 4 đã giảm từ 2,6% xuống còn 2,2%, tiến gần sát mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Theo đó, thì giá khí đốt giảm đã kéo theo tỷ lệ chung giảm xuống. Nếu loại bỏ giá năng lượng và các mặt hàng tươi sống, thì chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm từ mức 2,9% trong tháng 3. Các dữ liệu này đã làm dấy lên một số nghi ngại về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất trong thời gian tới.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ toàn cầu giảm gần 2 năm, xóa sạch một thập kỷ tiến bộ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đại dịch COVID-19, nhân tố đảo ngược xu thế tăng tuổi thọ của người dân, vốn được duy trì suốt hàng thập kỷ qua. Theo một nghiên cứu thống kê hàng năm của WHO, đại dịch COVID-19 đã làm giảm 1,8 năm tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn cầu. Con số ghi nhận giảm xuống còn 71,4 tuổi, ngang bằng với năm 2012. Các nhà nghiên cứu cho rằng tuổi thọ giảm ở các nước trên khắp thế giới là khác nhau. Châu Mỹ và Đông Nam Á là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tuổi thọ trung bình giảm khoảng 3 năm. Tây Thái Bình Dương bị ảnh hưởng ít nhất, với tuổi thọ trung bình giảm chỉ 0,1 năm.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 2024 đã công bố những bộ phim và cá nhân giành được giải thưởng năm nay. Trong đó, bộ phim Black Dog của đạo diễn Quản Hồ và Bành Vu Yến thủ vai chính đã giành được giải thưởng cao quý Uncertain Regret. Bộ phim lấy bối cảnh ở rìa sa mạc Gobi phía tây bắc Trung Quốc, xoay quanh một người đàn ông trở về quê hương sau khi ra tù. Trong khi làm việc cho đội tuần tra địa phương để dọn sạch những chú chó đi lạc trong thị trấn trước khi Thế vận hội Olympic diễn ra, anh bỗng có một mối liên hệ khó tin với một chú chó đen. Cả hai đều mang tâm hồn đơn độc và quyết định cùng nhau đi tìm cuộc hành trình mới.
Chính thức ra rạp từ ngày 24 tháng 5, phần phim mới mang tên Doraemon, Nobita và bản giao hưởng địa cầu ngay lập tức giành thế thượng phong ở rạp chiếu, đè bẹp tất cả các đối thủ lớn nhỏ, kể cả Lật Mặt 7, một điều ước của Lý Hải. Tính đến sáng ngày 25 tháng 5, phần phim thứ 43 của Doraemon đã thu về gần 42 tỷ đồng. Doraemon, Nobita và bản giao hưởng địa cầu áp đảo về lượng vé bán ra cũng như số suất chiếu và doanh thu so với Lật Mặt 7 và bom tấn Hollywood mới ra rạp Furiosa, câu chuyện từ Max Dien. Đây là phim Doraemon đầu tiên lấy chủ đề âm nhạc xoay quanh hành trình giải cứu trái đất của nhóm bạn mèo ú.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý cùng biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chiến thắng 3-0 trước Quảng Nam ở vòng 21 chiều ngày 25 tháng 5 đã giúp Hà Nội FC vươn lên nhì bảng V-League 2023-2024 với 33 điểm, Chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa giải giúp Hà Nội FC bằng điểm với Bình Dương, nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại là cộng 5 so với cộng 4. Hà Nội kém đội đầu bảng Nam Định 6 điểm, hơn Bình Định và Công an Hà Nội 2 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận so với 4 đội kể trên. Ít ngày sau khi có lần thứ tư liên tiếp lên ngôi tại giải ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Man City sẽ tiếp tục hướng tới danh hiệu thứ hai ở mùa giải năm nay khi chạm trán đội bóng cùng thành phố Manchester United trong trận đấu chung kết FA Cup 2023-2024 diễn ra vào tối ngày 25 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của số đông, Manchester United đã xuất sắc đánh bại Man City và giành chức vô địch FA Cup. Sau trận hạ màn Serie A, người đại diện của Lautaro Martinez khẳng định thân chủ của ông yêu Inter Milan và không đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào khác ở phiên chợ hè này. Hợp đồng với tuyển thủ Argentina vẫn còn 2 năm. Nếu tiếp quản Barca thay Xavi, Hansi Flick sẽ đề nghị ban lãnh đạo chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Ezequiel Palacio của Bayer Leverkusen. Tuyển thủ Argentina vừa trải qua mùa giải xuất sắc giúp Leverkusen của Pep Guardiola lần đầu vô địch Bundesliga. Để tránh sự nhòm ngó của các câu lạc bộ, Juventus đã ký hợp đồng mới với hậu vệ Andrea Cambiaso đến mùa hè 2029. Mùa này, cầu thủ người Italia đã tiến bộ vượt bậc và trở thành trụ cột của Juventus.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, vùng hội tụ gió trên cao suy yếu, những cơn mưa dông ở miền Bắc sẽ giảm nhanh, Bắc Bộ trời sẽ chuyển nắng ráo, nền nhiệt vì thế cũng sẽ tăng dần. Ngưỡng nhiệt cao nhất ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ tăng lên được ngưỡng 32-34 độ. Với mức nhiệt này cộng thêm độ ẩm trong không khí còn cao trên 70%, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong hôm nay trời sẽ chuyển sang trạng thái oi bức. Lúc này thì cả miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đều đón ngày mới với thời tiết nắng ráo, nắng sớm. Cường độ nắng lại mạnh, cộng thêm tác động của hiệu ứng gió phơn, yếu, sẽ làm cho nền nhiệt toàn bộ các tỉnh miền Trung tăng cao lên ngưỡng 33-35 độ. Trong đó, phần phía Tây của các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí ổn định nên cũng đón ngày mới với thời tiết nắng sớm. Báo hiệu hôm nay vẫn sẽ là một ngày nhiệt cao ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên vào khoảng 32-34 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là 33-35 độ, có nơi cao hơn, trưa chiều trời nóng bức.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.